Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Trước đây, Giờ Của Mẹ đọc toàn bộ tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 1. Đó là những thông điệp mà Đức Mẹ trực tiếp ban cho cha Stefano Gobbi người Ý bằng cách đàm thoại nội tâm. Lần này, tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2 do Linh Mục Peter Quang Lê dịch thuật và trao cho Giờ Của Mẹ để phổ biến. Đây là CD thứ 15, bắt đầu từ chương 545 đến chương 550, qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 545, nước Pháp ngày 13 tháng 5 năm 1995, kỷ niệm phép lạ hiện ra đầu tiên tại Fatima. Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hôm nay các con được kêu gọi kỷ niệm lần hiện ra thứ nhất tại Cova da Iria. Ở Fatima, bằng cuộc họp mặt cầu nguyện đầu tiên trong các cuộc họp mặt cầu nguyện của phong trào mẹ, mà người con bé mọn của mẹ sẽ lại tổ chức trên khắp nước Pháp, một nước quá bị cạm bẫy và chiếm hữu bởi kẻ thù của mẹ, nhưng đồng thời cũng được mẹ thiên đàng của các con phòng thủ và bảo vệ.
Và không nơi nào như nơi đây, sứ điệp mà mẹ ban tại Fatima vào năm 1917 lại trở nên thích đáng và khẩn trương như vậy. Hãy cùng với cặp mắt đầy lòng thương xót của mẹ thiên đàng, nhìn giáo hội đang bị đau khổ và chia rẽ, bị đe dọa bởi sự mất đức tin và sự bỏ đạo lớn lao. Hãy xem các chủ chăn chiên đang bị tản mát trên khắp các con đường ma quỷ và tội lỗi đang chạy đến hiểm nguy, lãnh lấy án phạt đời đời trong hỏa ngục.
Hãy cảm thấy nỗi đau buồn sâu đậm của trái tim vô nhiễm mẹ, đang nhìn thấy sự không hiệp nhất đã tiến sâu vào tận con tim của giáo hội, do sự không vâng lời và sự chống đối của các giám mục, các linh mục đối với Đức Giáo Hoàng, người đã được Đức Giêsu thiết lập, làm nền móng của giáo hội và là người bảo vệ không hề sai lầm chân lý của giáo hội.
Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Vị giáo hoàng này là món quà to lớn nhất mà trái tim vô nhiễm mẹ đã ban cho các con trong thời buổi thanh luyện và thống khổ lớn lao. Một phần sứ điệp và bí mật mẹ đã tỏ cho ba trẻ mà mẹ đã hiện ra, liên hệ một cách tỉ mỉ đến con người và sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
Sự đau khổ của Đức Giáo Hoàng lớn lao như thế nào? Nó thường xuyên đến nỗi người như đang bị thánh giá quá nặng nề nghiền nát người. Nhân loại đang bị thúc giục đi trên con đường bạo lực và hận thù, huynh đệ tương tàn và chiến tranh, bất kể tiếng khóc lớn đau của người kêu gọi mọi người khẩn cầu hòa bình.
Nhân loại này đang càng ngày càng trở thành nô lệ của sự tiện nghi và thú vui, của chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa khoái lạc, của con tim chai cứng đối với nhu cầu của những kẻ bé mọn, kẻ túng thiếu, kẻ nghèo nàn, kẻ bị áp bức và kẻ bị bóc lột.
Sự đau khổ của Đức Giáo Hoàng lớn lao biết bao khi thấy nhân loại bị đe dọa, đang vô trách nhiệm chạy trên con đường hủy hoại của riêng mình.
Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, trái tim người bị rướm máu biết bao khi sự chia rẽ đang đâm rễ sâu trong giáo hội. Sự mất đức tin đang lan rộng hơn, những sai lầm đang được dạy và truyền bá bất chấp, lòng can đảm và sự thúc ép mà người đã đo khắp nơi trên thế giới để cổ võ tất cả về sự trung thành với Chúa Kitô và Phúc Âm.
Những thư luân lưu của Đức Giáo Hoàng thật sự là những tín hiệu về ánh sáng từ trời chiếu xuống trên bóng tối mù mịt đang phát triển trên toàn thế giới.
Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, người đang sống những giờ phút của vườn Getsemani và núi Canvario, của sự đóng đinh và hiến tế. Chúa nhìn xem người như một nạn nhân rất quý giá, hiện đang phải hiến tế trên bàn thờ linh mục hy sinh của người.
Các con yêu dấu, hãy cùng mẹ mãi mãi lưu lại dưới chân thánh giá với Đức Giáo Hoàng mà mẹ quá yêu thương. Ngài được mẹ thời đại hóa hướng dẫn, kể từ bây giờ đang hoàn tất sự dâng hiến đầy tình yêu lẫn đau buồn lớn lao của người.
Nhờ sự hy sinh này mà người con thứ nhất trong số các con cái yêu dấu của mẹ thật xứng đáng được sự công chính lạ lùng hỗ trợ để đạt đến lòng thương xót lớn lao. Sau thời gian thử thách sẽ là một cuộc thanh luyện tất cả trái đất, một thời đại mới được người tiên đoán và công bố sẽ được xuất hiện trên thế giới. Và vì vậy trong những thời gian cuối cùng này, người mời gọi tất cả các con vượt qua ngưỡng cửa hy vọng. Chương 546, Thụy Điển ngày 4 tháng 6 năm 1995, lễ hiện xuống. Những lưỡi lửa.
Các con yêu dấu, được mẹ tập họp trong một cuộc họp mặt cầu nguyện khác thường này. Hôm nay các con đang mừng lễ hiện xuống.
Mẹ đã ước muốn được tụ họp với các thánh tông đồ và các môn đệ lại. Cuộc họp mặt cầu nguyện tại Jerusalem khi xảy ra việc Chúa Thánh Linh hiện xuống một cách lạ lùng, dưới hình những lưỡi lửa lạ lùng, sẽ lại hiện xuống trên giáo hội và trên toàn thể nhân loại.
Trong cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng của trái tim vô nhiễm mẹ, biến cố lễ hiện xuống thứ hai hiện phải được các con khẩn nài, mong đợi và hoàn thành. Một lần nữa, những lưỡi lửa lạ lùng sẽ lại hiện xuống trên giáo hội và trên toàn thể nhân loại.
Những lưỡi lửa sẽ mang sức nóng và sự sống đến cho một nhân loại hiện đã trở nên lạnh lùng vì chủ nghĩa ích kỷ và hận thù, từ bạo lực và chiến tranh. Vì vậy, trái đất bị chai cứng sẽ được mở ra cho hơi thở của Chúa Thánh Linh để biến đổi nó thành một vườn địa đàng mới và tuyệt vời, nơi mà ba ngôi cực thánh sẽ làm nơi cư ngụ ở giữa các con.
Những lưỡi lửa sẽ xuống để đốt sáng và thánh hóa giáo hội đang sống qua giờ phút đen tối của đời Cavario và giờ phút các chủ chiên bị đau khổ, đàn chiên bị thương tích, chính giáo hội bị bỏ rơi và phản bội, phơi bày trước ngọn gió sai lầm, sự mất đức tin và bỏ đạo lan tràn.
Lửa lạ lùng của Chúa Thánh Linh sẽ chữa giáo hội khỏi mọi thứ bệnh, sẽ làm sạch giáo hội khỏi các vết nhơ và mọi điều bất tín, sẽ mặc cho giáo hội một vẻ đẹp mới. Với tính cách như thế, giáo hội mới có thể tìm thấy lại sự hiệp nhất toàn vẹn và sự thánh thiện của giáo hội. Và vì vậy giáo hội sẽ cho thế giới một bằng chứng đầy đủ, toàn vũ và toàn vẹn đối với Đức Giê-xu.
Những lưỡi lửa sẽ xuống trên tất cả các con, những con cái đáng thương của mẹ đang bị Satan và tất cả các quỷ thần dụ dỗ và cạm bẫy trong suốt những năm đã đạt đến sự chiến thắng lớn lao nhất của chúng. Vì vậy, các con sẽ được ánh sáng lạ lùng thắp sáng, các con sẽ thấy chính các con trong chiếc gương chân lý và thánh thiện của Thiên Chúa. Nó sẽ là một hình ảnh phán xét thu họp. Nó sẽ mở cửa lòng các con đón nhận món quà lớn lao về lòng thương xót lạ lùng.
Và kế đó, Chúa Thánh Linh sẽ làm một cuộc biến cải lạ lùng đổi mới tâm hồn và cuộc sống của tất cả. Người tội lỗi sẽ hoán cải, kẻ yếu đuối sẽ được nâng đỡ, người đau yếu bệnh tật sẽ được chữa lành, kẻ lạc loài sẽ quay trở về nhà cha. Người bị chia cách và chia rẽ sẽ đạt đến sự hiệp nhất toàn vẹn.
Bằng cách này, lễ hiện xuống lần thứ hai đầy lạ lùng sẽ xảy đến. Nó sẽ đến với thế giới cùng với sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ.
Chỉ có lúc ấy các con mới thấy những lưỡi lửa của Thiên Chúa tình yêu canh tân toàn thể thế giới được biến đổi hoàn toàn như thế nào bởi sự bày tỏ của lòng thương xót lạ lùng.
Và vì thế, mẹ mời gọi các con dùng ngày này cho cuộc họp mặt cầu nguyện cùng với mẹ đầy lòng thương xót trong niềm hy vọng và hồi hộp đợi chờ lễ hiện xuống thứ hai đang đến gần trong tầm tay.
Chương 547, San Marino ngày 28 tháng 6 năm 1995, cho cuộc cứu rỗi thế giới.
Suốt trong những ngày này, trái tim vô nhiễm mẹ đang được các con, các giám mục và linh mục thuộc phong trào của mẹ an ủi và vinh danh, mà từ trước đến giờ chưa lần nào như năm nay, các con đã đến với một con số lớn như thế từ khắp nơi trên thế giới, để sống với mẹ một tuần họp mặt cầu nguyện liên tục, hiệp nhất trong lời cầu và tình nghĩa anh em.
Mẹ hiệp nhất chính mẹ với lời cầu xin của các con. Trong những thời gian của các con, lời cầu xin do các linh mục của mẹ rất cần thiết cho mẹ trong việc cứu rỗi thế giới. Mẹ đang xây dựng tinh thần anh em giữa các con, càng ngày càng lớn lao và càng sâu đậm hơn. Với tư cách là mẹ, mẹ kêu gọi các con gặp gỡ nhau, mẹ giúp các con hiểu biết nhau, mẹ khuyến khích các con yêu thương nhau.
Trái tim của mẹ hân hoan khi thấy các con trưởng thành trong tình yêu thương lẫn nhau. Như thế các con càng trở nên vọn vẹn cùng một trái tim và một linh hồn. Đó là cách mà mẹ mới có thể thực hiện trong mỗi người các con kế hoạch toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ cho việc cứu rỗi thế giới.
Cho việc cứu rỗi thế giới, mẹ đang biến các con thành dụng cụ của lòng thương xót lạ lùng.
Ôi, hãy nhìn một vực thẳm khốn cùng và thất vọng mà nhân loại này rơi vào. Nhân loại này tự mình đã hoàn toàn rút lui khỏi Thiên Chúa. Hiện giờ, chính nhân loại không còn có thể tìm thấy sự cứu giúp nào khác ngoài hành động lớn lao của lòng thương xót để đưa họ đến cứu rỗi. Nguyện xin Chúa đầy lòng thương xót làm việc qua các con, các giám mục và linh mục, những con cái mẹ thương yêu.
Hãy cùng đôi mắt từ mẫu của mẹ xem tất cả những nỗi buồn phiền, những tội lỗi, những hành động phản loạn và những đồi trụy của nhân loại đang chịu sức nặng của sự khổ não lớn lao mà qua chính các con đang sống. Và hãy để nước mắt buồn phiền và trắc ẩn sâu đậm từ mắt các con cũng chảy xuống nữa.
Cùng với đôi tay của mẹ, hãy giúp đỡ tất cả những kẻ trở về trên con đường ăn năn và cải hóa, bế trong vòng tay các con những kẻ mọn hèn, những người nghèo khổ, những kẻ yếu đuối, ban sự can đảm và sức mạnh cho giới trẻ, khuyến khích những gia đình chia cách trở về hòa hợp với nhau, an ủi những ai đau khổ, đừng để một ai bị quên sót hoặc bỏ rơi.
Hãy cùng bàn chân của mẹ thiên đàng bước đi, để tìm kiếm những ai lạc xa nhất, để giúp đỡ những ai bên lề và bị bỏ rơi, để ban hy vọng cho những ai thất vọng và bị áp bức, để đổ dầu xuống trên những vết thương sâu của những kẻ đau khổ, để ngưng dòng máu chảy ra của vô số nạn nhân do hận thù, huynh đệ tương tàn và chiến tranh gây nên.
Cùng nhịp tim vô nhiễm mẹ, hãy yêu tất cả mọi người, rồi các con sẽ trở nên dụng cụ toàn thắng của lòng thương xót lạ lùng và của sự toàn thắng của trái tim từ mẫu mẹ.
Cho việc cứu rỗi thế giới, mẹ muốn biến các con thành trái tim mới của giáo hội, đang sống trong những giờ phút càng ngày càng bị nhiều con cái bỏ đạo, bỏ rơi, phản bội, đánh đòn và đóng đinh.
Hãy là sự hiện diện đầy nồng nhiệt và trung thành của mẹ trong giáo hội. Hãy cùng trái tim mẹ yêu mến giáo hội đang đau khổ và đang vác thánh giá nặng nề trên đôi vai.
Hãy là sự yểm trợ mạnh mẽ đối với Đức Giáo Hoàng, hiện đang sống qua những giờ phút hiến tế của người. Hãy yểm trợ các giám mục bằng lời cầu nguyện và sự dễ bảo của các con. Hãy giúp các linh mục anh em của các con mọi điều. Những linh mục đang không chịu nổi sức nặng của những khó khăn lớn lao và giúp họ khỏi mắc phải những cạm bẫy khôn khéo do kẻ thù của mẹ.
Đừng phán đoán một ai, hãy cùng với sự dịu hiền của trái tim từ mẫu mẹ, yêu tất cả mọi người. Và vì thế các con sẽ hoàn thành trái tim mới của giáo hội mới, sẽ được khai sinh cùng với sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ.
Nếu các con đã thấy hào quang thánh thiện và sự hiệp nhất toàn vẹn của giáo hội sau giai đoạn khổ não này, cả các con nữa hãy cùng với mẹ nhảy mừng hân hoan, vì tất cả các quốc gia sẽ bước đến với giáo hội mà một lần nữa đã sẽ là ánh sáng của chân lý và ân sủng hiệp nhất và thánh thiện cho việc cứu rỗi thế giới.
Các con yêu dấu, suốt những ngày này mẹ đã đổ tràn các ân sủng lớn lao trên tất cả các con. Thật vậy, mẹ đã có được dồi dào các món quà của Chúa Thánh Linh, Đấng đã thực hiện nơi các con một sự biến đổi trái tim và đời sống. Các con sẽ sớm hiểu được những ngày này quan trọng đối với các con biết ngần nào. Bây giờ, mẹ ban cho các con ân sủng sống nơi trái tim của ba ngôi cực thánh, nơi mà mẹ thiên đàng của các con ẩn giật.
Cho việc cứu rỗi thế giới, các linh mục trung thành của tình yêu đầy lòng thương xót của Đức Giê-xu, hãy có mặt mọi nơi và hãy cho phép mẹ, người mẹ đầy lòng thương xót, dẫn dắt các con luôn mãi, vì chỉ trong sự toàn thắng của lòng đầy thương xót lạ lùng, sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ mới thể hiện được trên thế giới.
Hãy rời nơi họp mặt cầu nguyện này trong hân hoan và an bình, và hãy đi khắp nơi để mang sự an ủi với sự hiện diện đầy tình mẫu tử của mẹ ở giữa các con, với những người con yêu dấu và với những ai được ký thác nơi chức vụ linh mục. Mẹ chúc phúc tất cả các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Chương 548, nước Ý ngày 15 tháng 8 năm 1995, lễ Đức Mẹ xuống tuyết, thứ bảy đầu tháng, những bông tuyết trắng.
Các con yêu dấu, hãy theo mẹ trên con đường mà mẹ đã chỉ cho các con, qua các sứ điệp của mẹ. Nếu các con ước muốn luôn sống hoàn toàn cuộc đời tận hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, mà các con đã dâng cho mẹ.
Trên con đường các sứ điệp của mẹ, hãy học để tự bỏ chính mình như các con cái bé mọn, và tự để cho sự đơn sơ, lòng tin tưởng và sự từ bỏ hoàn toàn việc có con cái riêng. Sự từ bỏ này của các con thật cần thiết đối với mẹ, như thế mẹ mới có thể hành động trong các con và qua cuộc sống của các con.
Công việc từ mẫu của mẹ là biến đổi các con mỗi ngày. Như thế các con mới có thể hoàn thành thánh ý của Chúa một cách vẹn toàn. Vì vậy, mẹ phụ giúp các con phải tự giải thoát khỏi tội để đi trên con đường ân sủng lạ lùng, con đường tình yêu, thanh sạch và thánh thiện, trên sa mạc rộng lớn mà các con đang sống, trong biển nhơ nhớp bao la mà thế giới do quỷ thần chiếm đoạt này đang đắm chìm. Những bông tuyết trắng từ trái tim vô nhiễm mẹ đang rơi xuống trên các con. Những con tận hiến cho mẹ, như thế các con có thể đem hương thơm từ thiên đàng của mẹ tỏa lan khắp nơi và sẽ trở nên dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót lạ lùng cho thế giới.
Trên con đường các sứ điệp của mẹ, các con được triệu tập để công bố phúc âm Chúa Giê-xu với lòng can đảm và nhiệt thành. Trái tim từ mẫu mẹ đau đớn biết bao, vì trực diện nạn lũ lụt đầy sai lầm và dị giáo, các xì căng đan và gương xấu, một sự thinh lặng nặng nề do sự khác biệt và thương tổn đang còn đè nặng trên một số người có nhiệm vụ phải nói lên.
Chưa bao giờ có những ngày tháng lại có quá nhiều linh mục trở thành những con chó cấm, không bảo vệ đàn chiên được trao phó, tránh khỏi lang sói tham tàn bắt nạt, dù dỗ và ngấu nghiến như vậy. Vì đó mà tất cả những phần trong phúc âm của Chúa Giê-xu con mẹ đang bị xé toạc và xé nát ra thành từng mảnh.
Vì vậy, công việc từ mẫu của mẹ là hướng dẫn các con tin vào phúc âm chỉ để sự khôn ngoan phúc âm Chúa Giêsu hướng dẫn và sống phúc âm theo từng chữ. Vì thế, nhờ phương tiện các sứ điệp, mẹ đang hướng dẫn các con bằng sự dịu dàng và sự vững chắc đầy tình mẫu tử.
Vì vậy, trong tình trạng bỏ đạo to lớn đang lan rộng khắp nơi, những bông tuyết trắng từ trái tim vô nhiễm mẹ đang đổ xuống trên các con. Những con cái đã được tận hiến cho mẹ, để các con có thể mang ánh sáng của lời lạ lùng đến khắp mọi nơi và trong ánh hào quang rực rỡ nhất của lời lạ lùng ấy. Các con trở nên dụng cụ chiếu sáng tất cả các chân lý chứa đựng trong phúc âm Chúa Giêsu con mẹ.
Trên con đường các sứ điệp của mẹ, mẹ đang đưa các con đến sự hiểu biết những gì đã được viết ra trong quyển sách đã được đóng ấn, nhiều trang chứa đựng trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan, được mẹ giải thích cho các con. Trên tất cả, mẹ đã chỉ ra cho các con thấy trận chiến lớn lao đang xảy ra giữa người đàn bà mặc áo mặt trời và con rồng đỏ, được con súc vật đen mang tên Tam Điểm trợ lực.
Mẹ cũng tỏ cho các con thấy các cạm bẫy khôn khéo đầy ma vương do bọn Tam Điểm đã xâm nhập vào trong giáo hội và đã thiết lập trung tâm quyền lực của nó tại nơi mà Chúa Giêsu đã thiết lập trung tâm và nền tảng của sự hiệp nhất giáo hội, được đặt ra để bẫy các con đừng bị xáo trộn. Vì bọn này phần nào hình thành các điều bí ẩn, lỗi đạo lý mà từ thuở khai sinh giáo hội đã biết. Quả vậy Satan, con quỷ đã dẫn đưa Giuđa, một trong 12 tông đồ, trở thành kẻ phản bội, đã xâm nhập vào hàng ngũ tông đồ.
Trong thời buổi này của các con, sự bí ẩn của đường lối đạo lý hiện ở thời điểm tự lộ ra trong tất cả quyền lực khủng khiếp của nó.
Và vì thế, vào thời điểm nỗi khổ não lớn lao xảy ra cho giáo hội và cho nhân loại, những bông tuyết trắng từ trái tim vô nhiễm mẹ sẽ đổ xuống trên các con cái đã tận hiến cho mẹ, để các con có thể mang giọng nói từ mẫu của mẹ, giọng nói hướng dẫn các con tới niềm hy vọng và tin tưởng đến với tất cả mọi người.
Vì vậy, các con có thể đưa tay dẫn nhiều con cái tội nghiệp của mẹ bị đau khổ và áp bức do cơn gió khổ não lớn lao dữ dội và cùng nhau bước qua ngưỡng cửa đầy ánh sáng của niềm hy vọng trong hân hoan trông đợi. Nơi đó những bông tuyết trắng của lòng thương xót lạ lùng sẽ đổ xuống trên thế giới cùng với sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ. Chương 449, nước Ý ngày 15 tháng 8 năm 1995, lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, một dấu chỉ đoan chắc của niềm hy vọng.
Hôm nay, hãy nhìn lên mẹ thiên đàng của các con được lên, nơi vinh quang thiên đàng, ngay cả cùng với thân xác người. Chính các con hãy cùng hiệp với nỗi hân hoan Chúa, các đạo binh thiên thần, các thánh và các linh hồn hiện vẫn đang còn thanh luyện nơi luyện tội.
Cũng hãy chia sẻ nỗi hân hoan của giáo hội, khách hành hương trong sa mạc thế giới và lịch sử, đang ngắm nhìn mẹ thiên đàng của các con như là một dấu chỉ của niềm ủi an và hy vọng đoan chắc.
Mẹ là một dấu chỉ của niềm hy vọng đoan chắc cho giáo hội. Khi giáo hội bước tiến tới sự vinh quang toàn hảo, mà giáo hội sẽ nhận biết khi Đức Giêsu Kitô trở lại với các con trong vinh quang.
Trong những thời buổi cuối cùng này, trong giờ phút kiên quyết của mùa vọng thứ hai mà các con đang sống, niềm hy vọng lớn lao do sự đoan chắc luôn được mẹ phù giúp che chở bằng nhịp tim từ mẫu đầy lòng thương xót của mẹ sẽ được mở toang ra trong giáo hội. Sự hiện diện của mẹ bên giáo hội là niềm ủi an đối với nỗi đau khổ, là sự giải khuây đối với nỗi lo âu, là sức mạnh đối với sự công bố, là sự yểm trợ cho đức tin. Sự hiện diện của mẹ trợ giúp cho cuộc hành trình của giáo hội đi đến sự thánh thiện.
Mẹ là một dấu chỉ của niềm hy vọng đoan chắc cho nhân loại hôm nay quá bị quỷ thần chiếm hữu, quá bị đe dọa trong từng cuộc sống, quá bị chủ nghĩa cá nhân và hận thù, các cuộc huynh đệ tương tàn và chiến tranh xé nát. Với tư cách là mẹ, mẹ giúp toàn thể nhân loại trở về với Chúa trên con đường thống hối và cầu nguyện, biết cải và thay đổi con tim trong cuộc sống.
Vì vậy, mẹ đang chuẩn bị cho nhân loại những ngày mới đầy an bình và không ưu phiền, quang tạnh và hân hoan. Trên hết thảy, trong thời buổi cuối cùng này, mẹ đang hiện diện một cách đầy quyền năng để chuẩn bị nhân loại đón nhận Chúa Giêsu sắp trở lại trong vinh quang, để mang lại sự biến đổi hoàn toàn cuối cùng cho nhân loại.
Mẹ là một dấu chỉ của niềm hy vọng đoan chắc cho tất cả các con. Các con cái đáng thương của mẹ đang mang nặng nhiều nỗi đau khổ và buồn phiền lớn lao. Những nỗi đau khổ này hiện gia tăng đối với tất cả các con, và sự đau đớn sẽ gia tăng nhiều hơn nữa vì các con đang sống qua những thời buổi đầy khổ não lớn lao này.
Hôm nay hãy nhìn lên mẹ thiên đàng của các con, được lên nơi vinh quang thiên đàng. Nếu các con ước muốn bước qua ngưỡng cửa hy vọng, từ trái tim vô nhiễm mẹ, mẹ đổ tràn lòng đầy thương xót lạ lùng xuống, để bàn tay êm dịu được đặt lên các vết thương ở miệng và đang chảy máu của tất cả các con cái của mẹ.
Mẹ là một dấu chỉ của niềm hy vọng đoan chắc cho các con, những kẻ có tội và những kẻ đang xa lạc, cho các con những kẻ đau yếu và thất đảm, cho các con những kẻ bị áp bức và bức hại, cho các con những kẻ đau khổ và bị chà đạp, cho các con những kẻ bị bạo lực và hận thù đánh đập, cho các con những kẻ bị giẫm nát và bị các cuộc huynh đệ tương tàn trong chiến tranh giết hại.
Trong giây phút kiên quyết của cuộc thử thách lớn lao, các con sẽ cảm thấy sự hiện diện đầy tình mẫu tử của mẹ, giúp cho các con bước qua ngưỡng cửa hy vọng để tiến vào một thời đại đầy an bình sẽ đến với giáo hội, nhân loại và đến với tất cả các con, cùng với sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ trên thế giới. Chương 550, nước Ý ngày 8 tháng 9 năm 1995, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, ánh sáng tình yêu và sự dịu hiền từ mẫu.
Hôm nay hãy nhìn mẹ sơ sinh của các con đang hân hoan vây quanh giường cũi con trẻ của mẹ là các thiên thần, các thánh trên thiên đàng, các linh hồn đang được thanh luyện nơi luyện tội, và giáo hội lữ hành trong sa mạc thế giới đang trải qua cuộc lữ hành đầy đau đớn tiến về hướng nước trời.
Hôm nay mẹ muốn tất cả các con cái yêu dấu của mẹ và các con cái tận hiến cho mẹ tề tựu quanh giường của con trẻ mà sau khi sinh ra mẹ đã được đặt vào.
Mẹ muốn nhìn các con với đôi mắt của mẹ, đôi mắt vừa mới mở ra nhìn ánh sáng. Các con được kêu gọi làm con của mẹ. Các con được sắp xếp mang ánh sáng của mẹ đến tận cùng trái đất. Ánh sáng mà mẹ giao cho các con chính là ánh sáng của Chúa Giêsu con mẹ. Hãy mang ánh sáng của lời người đến khắp mọi nơi để xóa tan bóng tối của sự sai lầm đã lan tràn khắp trên thế giới. Hãy mang ánh sáng sự sống của người để khắc phục sự lạnh lẽo do tội lỗi và ma quỷ đã làm trái tim của các con cái mẹ ra khô cứng. Hãy mang ánh sáng do sự hiện diện của người đến giữa các con để sương trời của lòng thương xót lạ lùng sẽ đổ tràn xuống khắp mọi miền trên trái đất.
Mẹ muốn yêu các con bằng trái tim của mẹ, trái tim mà thoạt tiên đã khó bắt đầu đập, nay đập mãi không ngừng. Các con được kêu gọi mang tình yêu lớn lao nhất của trái tim vô nhiễm mẹ. Các con được sắp xếp mang tình yêu của mẹ đến khắp nơi trên thế giới. Tình yêu mà mẹ trao cho các con chính là tình yêu của Chúa Giêsu con mẹ. Hãy mang nhịp đập của lòng trắc ẩn nồng nhiệt và lạ lùng của người đi khắp nơi. Hãy thiêu đốt mọi bất hạnh con người, tất cả chủ nghĩa cá nhân, tất cả bạo lực, tất cả hận thù, tất cả chia rẽ, tất cả tội lỗi bằng ngọn lửa tình yêu.
Kể từ ngày này, sự chiến thắng kiên quyết của tình yêu tuy còn ẩn giấu nhưng đoan chắc sẽ bắt đầu, vì sự sống đã được ban cho mẹ để mẹ có thể trở thành mẹ của sự sống và có thể cho ngôi lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, bản tính con người của Ngài. Với bản tính ấy, Ngài sẽ thực hiện công cuộc cứu chuộc, kế đó giải thoát nhân loại khỏi ma quỷ và tội lỗi.
Kế đó, hãy mang ngọn lửa tình yêu lạ lùng của Ngài đến khắp nơi, vì với sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ, nền văn minh mới đầy tình yêu sẽ bắt đầu.
Mẹ muốn chăm sóc các con bằng đôi bàn tay này của mẹ. Đôi bàn tay có bổn phận tụ tập tất cả các con cái mẹ lại với nhau. Các con được kêu gọi để cảm thấy sự chăm sóc của mẹ. Các con được xếp đặt mang sự ủi an dịu hiền đầy lòng từ mẫu của mẹ đến khắp mọi nơi.
Vì thế mẹ đang dẫn dắt các con vào ngôi nhà của trái tim cực thánh Chúa Giê-xu, để các con có thể được sự dịu hiền lạ lùng của người biến đổi. Hãy để trái tim của các con trở nên nhạy cảm và cởi mở, khiêm nhu và dễ bảo, dịu dàng và trắc ẩn.
Kế đó, sự dịu hiền linh mục của các con sẽ đổ xuống trên mọi vết thương. Nó sẽ là thực phẩm cho kẻ đói, thức uống cho kẻ khát, sức khỏe cho kẻ đau yếu, sự yểm trợ cho kẻ chao đảo, sự hướng dẫn cho kẻ bất định, sự an ủi cho kẻ bị áp bức, sự cứu rỗi cho tất cả mọi người.
Chỉ có bằng cách này, các con mới có thể đẩy nhanh sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm mẹ. Chỉ khi các con tỏa ánh sáng, tình yêu và sự dịu hiền từ mẫu của người mẹ sơ sinh này đến khắp nơi, các con mới có thể trở thành dụng cụ quý giá cho sự toàn thắng của lòng thương xót lạ lùng trên thế giới. Đây là CD thứ 15, bắt đầu từ chương 545 đến chương 550.